Giê-xu trốn sang Ai Cập và các anh hài bị giết. Ma-thêu chương 2 từ câu 13 đến câu 18.
Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ rằng: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a: Ở Ra-ma vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.
Chị em, câu chuyện vua Hê-rô-đê giết chết các hài nhi vô tội ở Bê-lem và vùng phụ cận là câu chuyện ta chỉ biết được nhờ thánh sử Ma-thêu. Ba thánh sử khác không nhắc tới, và những tài liệu lịch sử ở ngoài đời cũng không thấy nói tới. Thế nhưng dựa vào những tư liệu lịch sử về con người Hê-rô-đê, một con người rất là mưu lược, cho nên ông đã là người đầu tiên chạy trọt được với nghị viện Roma để rồi lên làm vua Do Thái, và cũng là một con người rất độc ác, đã từng giết ngay cả vợ và con mình. Dựa vào những tư liệu lịch sử đó thì câu chuyện mà thánh Ma-thêu kể cho chúng ta rất đáng tin. Nhưng điều mà tôi muốn thưa với anh chị em chiều hôm nay là thay vì chúng ta nhớ lại những hài nhi vô tội của 20 thế kỷ ngày trước, thì có lẽ cần thiết hơn là ta phải nhìn vào những hài nhi vô tội của ngày hôm nay. Chúng ta hãy cứ thử tưởng tượng mỗi một ngày, mỗi một năm, có biết bao nhiêu thai nhi được lôi ra khỏi lòng mẹ, không được quyền sống và không có một tiếng kêu la để phản đối. Chúng ta hãy cứ thử tưởng tượng trong mỗi một năm trên toàn thế giới, và cách riêng tại thành phố Hồ Chí Minh này, có bao nhiêu trẻ thơ có cha mẹ mà rồi cuối cùng hóa ra không có vì cha mẹ ly dị. Và chúng ta hãy cứ thử tưởng tượng không chỉ về mặt thân xác, mà khi nói đến cuộc sống tinh thần của trẻ thơ, thì mỗi một năm có biết bao nhiêu trẻ thơ ở thành phố này bị đầu độc vì những phim ảnh xấu và vì rất nhiều gương xấu của người lớn. Cho nên cái câu chuyện của các thánh anh hài không chỉ là chuyện ngày xưa, mà vẫn là chuyện hôm nay, cho dẫu nó văn minh hơn, nó tinh tế hơn, nó thầm kín hơn, nhưng có khi nó còn độc ác hơn. Và những hài nhi vô tội đó bị giết chết về mặt thân xác cũng như tinh thần là từ đâu? Thánh Ma-thêu nói là từ ông vua Hê-rô-đê. Và cái lý do để ông giết các hài nhi vô tội đó là vì ông sợ. Hóa ra là như vậy. Người ta cứ tưởng chỉ những người nghèo, những người yếu đuối, trong tay không có cấp sắc, những phụ nữ mới sợ. Hóa ra những kẻ có quyền cũng sợ, lại còn sợ hơn người thường. Cái sợ của những người yếu đuối nó dẫn đến một thái độ khúm núm. Còn cái sợ của những kẻ quyền thế nó dẫn đến sự tàn bạo. Và sở dĩ ông ta sợ là vì ông ta ích kỷ. Ông ta nghe nói rằng vua Do Thái mới sinh ra. Thế là ông ta nghĩ đến cái ngai vàng. Cái ngai vàng mà mình đã phải dùng bao nhiêu mưu lược, dùng bao nhiêu cố gắng để đạt tới. Vậy mà bây giờ cái ngai vàng đó nó bị đe dọa bởi một hài nhi mới sinh mà người ta bảo là vua Do Thái. Thế là ông ta phải thanh toán những hài nhi vô tội. Cái sợ nó phát sinh từ lòng ích kỷ, muốn chiếm hữu cái ngai vàng của mình. Thế thì thưa anh chị em, những hài nhi vô tội ngày hôm nay bị sát hại về mặt thân xác và tinh thần lại cũng không phải là vì sự ích kỷ của chúng ta hay sao? Sự ích kỷ của những đôi vợ chồng chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc và hưởng thụ mà không muốn nghĩ đến trách nhiệm. Sự ích kỷ của những đôi vợ chồng mà mỗi một người trong cuộc sống chung không chấp nhận nhường nhịn nhau một chút, để rồi cái sự xung khắc càng ngày nó càng tàn bạo hơn. Cho nên những hài nhi của ngày hôm nay nó bị thiệt thòi về thân xác và tinh thần cũng lại là do sự ích kỷ của con người. Và vì thế ngày hôm nay, thay vì chúng ta nhớ lại các thánh anh hài ngày xưa để mà than khóc, thì tốt hơn chúng ta phải nhìn vào những hài nhi vô tội của ngày hôm nay và tự kiểm nghiệm lại xem cái khuôn mặt mình có phần nào giống Hê-rô-đê không. Một Hê-rô-đê kiêu căng, một Hê-rô-đê ích kỷ, và từ đó dẫn đến sợ hãi và gây thiệt hại cho bao nhiêu hài nhi vô tội. Chính cái thái độ kiểm nghiệm đó nó làm cho sứ điệp Tin Mừng mà Hội Thánh công bố hôm nay trở thành hiện thực cho mỗi chúng ta và cho cuộc đời chúng ta đang sống.